Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 9 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm xuất hiện làm việc. Hàng không Việt Nam sẽ mở đường bay thẳng tới Mỹ trong năm 2019. Tòa án phúc thẩm cho phép Mỹ tiếp tục trục xuất người tị nạn về Mexico. Trung Quốc rút lại hầu hết các điều khoản thỏa thuận thương mại với Mỹ.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ý định của Mỹ củng cố sự hiện diện quân sự ở Trung Đông là điều đáng tiếc, theo lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 8 tháng 5. Phát biểu sau khi hội đàm với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ở Moscow, ông Lavrov cho biết ông hối thúc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sử dụng ngoại giao thay vì đe dọa trong khi giải quyết các vấn đề rắc rối. Ngoại trưởng hai nước Mỹ-Nga hội kiến bên lề cuộc họp của Hội đồng Bắc Cực ở Phần Lan hôm 6 tháng 5. Ông Pompeo phát biểu sau cuộc hội đàm rằng Mỹ đã nhìn thấy những hoạt động từ phía Iran, cho thấy khả năng leo thang một ngày sau khi Hoa Kỳ loan báo sẽ triển khai một nhóm tàu sân bay tấn công đến Trung Đông để đẩy lùi nguy cơ từ phía các lực lượng của chế độ Iran. Ông Pompeo và ông Lavrov sẽ tổ chức thêm một vòng đàm phán nữa ở thành phố Sochi, miền nam nước Nga vào ngày 14 tháng 5. Theo thông tấn xã RIA, dẫn một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm 7 tháng 5.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có chuyến thăm không báo trước tới Baghdad hôm 7 tháng 5 và đã gặp Thủ tướng Iraq và các quan chức cấp cao khác để thảo luận về sự an toàn của người Mỹ Iraq, cũng như giải thích về các quan ngại an ninh của Mỹ về hoạt động của Iran. Chuyến thăm diễn ra hai ngày sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton thông báo rằng Mỹ triển khai hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln và máy bay ném bom tới khu vực vì một mối đe dọa đáng tin cậy của các lực lượng của Iran. Washington đã tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Tehran về chương trình hạt nhân trong những tháng gần đây và liệt lực lượng vệ binh cách mạng Iran vào danh sách khủng bố. Trả lời các phóng viên, ông Pompeo nói sau cuộc gặp với Thủ tướng Iraq Aden Abdul Mahdi rằng chúng tôi đã trao đổi với họ về tầm quan trọng của việc Iraq đảm bảo rằng họ có đủ khả năng bảo vệ người Mỹ ở nước này. Ông Abdul Mahdi nói rằng Hoa Kỳ là một đối tác chiến lược quan trọng đối với Iraq, nhưng nhấn mạnh Baghdad tiếp tục mưu tìm mối quan hệ cân bằng với tất cả các bạn hữu và láng giềng, trong đó có Iran. Ông Pompeo nói thêm rằng mục đích của cuộc gặp là để thông báo cho các quan chức Iraq biết thêm về mối đe dọa gia tăng để họ có thể bảo vệ hữu hiệu các lực lượng Mỹ.
Bức điện ngoại giao gửi từ Bắc Kinh tới Washington vào tối thứ Sáu với những sửa đổi có hệ thống trong bản thảo Hiệp định Thương mại dài gần 150 trang được cho là đã thổi bay nỗ lực đàm phán trong nhiều tháng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Reuters dẫn 3 nguồn tin từ chính phủ Hoa Kỳ và 3 nguồn tin thuộc khu vực tư nhân thông thạo vấn đề cho biết hôm 8 tháng 5. Tài liệu này trở nên đầy lỗ hổng do sự đảo ngược của Trung Quốc, làm xói mòn những yêu cầu cốt lõi của Hoa Kỳ. Các nguồn tin trên nói với Reuters, trong mỗi 7 chương của dự thảo, thỏa thuận thương mại, Trung Quốc đã xóa bỏ các cam kết về thay đổi luật pháp để giải quyết các khiếu nại cốt lõi, vốn là nguyên nhân khiến cho Hoa Kỳ phát động cuộc chiến thương mại. Chẳng hạn như trộm cắp tài sản trí tuệ và bí mật thương mại của Mỹ, ép buộc chuyển giao công nghệ, chính sách cạnh tranh, việc tiếp cận các dịch vụ tài chính và vấn đề thao túng tiền tệ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đáp lại trên trang Twitter hôm Chủ nhật rằng sẽ tăng thuế từ 10% lên 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ đô la của Trung Quốc vào thứ Sáu tuần này, thời điểm rơi vào ngay giữa chuyến thăm dự kiến của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tới Washington để tiếp tục các cuộc đàm phán thương mại. Việc loại bỏ những từ ngữ pháp lý mang tính ràng buộc trong dự thảo đã tác động trực tiếp vào ưu tiên hàng đầu của đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer. người xem những thay đổi về luật pháp của Trung Quốc là điều cần thiết để xác minh việc tuân thủ của Bắc Kinh. Sau nhiều năm, các quan chức Hoa Kỳ gọi cam kết cải cách của Trung Quốc chỉ là những lời hứa suông. Ông Blakeyser đã thúc đẩy mạnh mẽ cho một cơ chế bắt buộc phải thi hành, giống như đối với những chế độ bị áp đặt biện pháp trừng phạt kinh tế như Triều Tiên hay Iran, hơn là một thỏa thuận thương mại thông thường. Người phát ngôn của Nhà Trắng, đại diện thương mại và Bộ Tài chính Hoa Kỳ chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản trong một cuộc họp báo vào hôm 8 tháng 5 nói rằng giải quyết những bất đồng về thương mại là một quá trình đàm phán và Trung Quốc không tránh né vấn đề. Ông Cảnh sản cũng không trả lời trực tiếp những câu hỏi cụ thể của Reuters về các cuộc đàm phán mà đẩy sang phía Bộ Thương mại. Theo hãng thông tấn Anh, ông Blakeyser và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin đã bị sốc vì mức độ thay đổi trong dự thảo. Hai quan chức nội các hôm thứ Hai nói với các phóng viên rằng việc Trung Quốc quay lưng lại đã thúc đẩy lệnh áp thuế của ông Trump, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về phạm vi các sửa đổi. Ông Lưu Hạc tuần trước nói với ông Blakeyser và ông Mnuchin rằng họ cần tin tưởng Trung Quốc trong việc thực hiện các cam kết của mình thông qua những thay đổi về hành chính và quy định. Reuters dẫn hai trong số các nguồn tin cho biết. Cả ông Mnuchin lẫn ông Blakeyser đều cho rằng điều đó không thể chấp nhận được do Trung Quốc từng có lịch sử không thực hiện các cam kết cải cách. Một nguồn tin trong khu vực tư nhân am hiểu về các cuộc đàm phán cho biết vòng đàm phán cuối cùng đã diễn ra một cách tồi tệ bởi vì Trung Quốc quá tham lam. Dự kiến Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ đến Washington vào thứ Năm trong hai ngày đàm phán mà chỉ mới tuần trước được xem là trụ cột và có thể là vòng cuối cùng trước khi đạt được một thỏa thuận thương mại lịch sử. Nhưng hiện giờ các giới chức Hoa Kỳ có rất ít hy vọng rằng ông Lưu sẽ đưa ra bất kỳ đề nghị nào để mang cuộc đàm phán trở lại đúng hướng. Reuters dẫn hai trong số các nguồn tin cho biết thêm.
Từ thứ Sáu, Hoa Kỳ sẽ nâng mức đánh thuế từ 10% lên 25% đối với hàng hóa nhập khẩu trị giá 200 tỷ đô la của Trung Quốc, theo một thông báo đăng trên trang công báo liên bang của Mỹ hôm 8 tháng 5. Theo Reuters, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ sẽ thiết lập một tiến trình nhằm loại trừ một số sản phẩm nhất định sẽ bị tăng thêm thuế. Viết trên Twitter, Tổng thống Donald Trump nói rằng ông rất vui với hơn 100 tỷ đô la một năm tiền thuế cho kho bạc của Mỹ. Bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi Reuters dẫn lời các nguồn tin chính phủ cũng như tư nhân nói rằng Trung Quốc đã quay đầu đối với gần như mọi khía cạnh của dự thảo thỏa thuận thương mại với Mỹ. Chứng khoán toàn cầu giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 tuần trong khi chiến tranh thương mại leo thang gây lo ngại về nền kinh tế toàn cầu.
Một tòa phúc thẩm của Hoa Kỳ đã ra phán quyết hôm thứ Ba, 7 tháng 5 rằng chính quyền Trump có thể tiếp tục gửi trả những người xin tị nạn về Mexico trong khi chờ xét duyệt hồ sơ. Động thái này diễn ra trong lúc chính phủ kháng cáo phán quyết của tòa án cấp thấp hơn cho rằng chính sách này vi phạm luật di trú của Hoa Kỳ. Theo Reuters, Tòa phúc thẩm liên bang khu vực 9 ở San Francisco tuyên bố rằng phán quyết của tòa sơ thẩm cấm chính phủ trả người tị nạn cho Mexico là gần như không còn hiệu lực sau kháng cáo này. Bộ Nội an có phần chắc sẽ chịu những tổn hại không thể khắc phục vì lệnh cấm sơ thẩm đã loại bỏ một số biện pháp được Quốc hội chuẩn thuận để xử lý khoảng 2.000 người di cư hiện đang đổ về biên giới phía Nam mỗi ngày. Reuters dẫn lời các thẩm phán nói. Trong khi những người xin tị nạn lo sợ về những hậu quả khi bị đưa trở lại Mexico, các thẩm phán nói rằng khả năng bị tổn hại đã giảm đi phần nào bởi cam kết của chính phủ Mexico trong việc tôn trọng luật pháp quốc tế và sẽ cấp các quy chế nhân đạo và giấy phép lao động cho các cá nhân bị đưa trả lại. Chính phủ Hoa Kỳ đã kháng cáo lệnh của tòa án khu vực DC hồi đầu tháng 4, được gọi là phương thức bảo vệ người di cư. Chương trình được đưa ra vào tháng 1 là một trong nhiều chính sách nhằm làm chậm lại số lượng người nhập cư đến biên giới ngày càng tăng. Nhiều gia đình đến từ khu vực Trung Mỹ và số lượng người hiện đã tăng lên mức cao nhất trong một thập niên. Kể từ khi chính sách có hiệu lực vào ngày 29 tháng 1, tính đến ngày 1 tháng 5, đã có hơn 3.000 người Trung Mỹ bị gửi trả lại Mexico, theo các quan chức của nước này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang hồi phục sức khỏe và sẽ sớm quay trở lại làm việc giữa lúc có nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông. Người đứng đầu nhà nước Việt Nam đã không xuất hiện từ trung tuần tháng 4 và việc ông không có mặt để chủ trì lễ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh hôm 3 tháng 5 càng làm nhiều người thắc mắc. Trong một buổi tiếp xúc cử tri quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nhân được một cử tri hỏi rằng bà con đề nghị nói rõ bệnh tình của đồng chí Nguyễn Phú Trọng như thế nào, chứ để trên mạng nói lung tung thì không hay đâu, mà họ nói thì không cấm được, theo VN Express. Trả lời thắc mắc của cử tri, ông Nhân được tuổi trẻ trích lời nói sức khỏe Tổng Bí thư đang ngày càng tốt lên. Ông Nhân cho rằng mỗi người có một mức độ hồi phục khác nhau về sức khỏe và không thể đưa ra một thời hạn nhất định nào được. Nhưng tôi tin rằng cử tri sẽ sớm thấy Tổng Bí thư xuất hiện làm việc, ông Nhân nói. Theo những tin tức từ mạng truyền thông xã hội và các trang báo điện tử bên ngoài Việt Nam, ông Trọng bị cấp cứu tại Kiên Giang hôm 14 tháng 4 vì sốt huyết não. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng sau đó đã lên tiếng trước các thông tin đồn đoán khi nói rằng sức khỏe của ông Trọng bị ảnh hưởng bởi thời tiết và cường độ làm việc trong chuyến công tác đến Kiên Giang. Ngoài khẳng định Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ sớm trở lại làm việc bình thường của bà Hằng hôm 25 tháng 4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong buổi tiếp xúc cử tri ở Cần Thơ trong cùng ngày cũng trấn an người dân rằng sức khỏe của ông Trọng đã ổn định. Mặc dù không xuất hiện trước công chúng, nhưng truyền thông trong nước cho biết ông Trọng đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên Cho Ryong-hae và quốc vương mới của Thái Lan, cũng như gửi điện chia buồn đến Tổng thống Sri Lanka sau vụ đánh bom tự sát và điện thăm hỏi tới Nga sau vụ tai nạn máy bay.
Tạp chí Nikkei lưu ý Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và là nơi cư ngụ của 2 triệu người Mỹ gốc Việt. Dịch vụ bay thẳng sẽ cắt ngắn thời gian bay từ Việt Nam sang San Francisco và các thành phố lớn khác ở bờ Tây nước Mỹ xuống còn 13 tiếng, giảm được 8 tiếng so với hiện nay vì hành khách không còn phải quá cảnh tại Hàn Quốc. Tháng 2 năm nay, Cục Hàng không Liên bang Mỹ, tức là FAA, đã lót đường cho các hãng hàng không Việt Nam mở đường bay trực tiếp tới các thành phố Mỹ sau khi loan báo là Việt Nam xếp hạng 1 trong chương trình đánh giá an toàn hàng không quốc tế vì đã đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Trong cùng tháng, bên lề của họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump của Mỹ và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un ở Hà Nội, hai hãng hàng không giá rẻ của Việt Nam đã ký thỏa thuận trị giá 20,9 tỷ đô la để mua các máy bay của công ty Boeing của Mỹ. Vietjet ký thỏa thuận mua 100 chiếc Boeing 737 MAX trị giá 12,7 tỷ USD. Đây là dòng máy bay có liên hệ trong hai tai nạn rơi máy bay gây tử vong mới đây, khiến cho máy bay này bị cấm bay trên toàn cầu. Hãng hàng không mới thành lập Bamboo Airways cũng ký thỏa thuận trị giá 2,9 triệu đô la để mua máy bay Boeing 787. Lúc đó, Tổng thống Trump đã hoan nghênh các thỏa thuận này. Bản tin của Nikkei cho hay, hai hãng hàng không đầu tiên sẽ mở chuyến bay thẳng tới Hoa Kỳ trong năm nay, có phần chắc sẽ là Vietnam Airlines và Vietjet Air. Dự kiến các chuyến bay thẳng tới Hoa Kỳ sẽ bắt đầu nội trong năm nay 2019. Vẫn theo nguồn tin này, thì hãng hàng không Việt Nam có lẽ sẽ khánh thành các chuyến bay tới San Francisco và các thành phố khác, nơi có đông người Việt Nam cư ngụ. Và dần dà, dịch vụ này sẽ được nới rộng để phục vụ các chuyến bay khác như tới thủ đô Washington và thành phố Chicago. Giám đốc điều hành Bamboo Airways, ông Trịnh Văn Quyết nói với Nikkei rằng ông dự kiến mức cầu cho các chuyến bay trực tiếp sẽ cao nhờ khách du lịch Việt Nam sang thăm Mỹ và cộng đồng người Việt hải ngoại muốn về thăm quê cũ. Theo Cục Du lịch Việt Nam, hồi năm ngoái 2018, 690.000 người Mỹ gốc Việt sang thăm Việt Nam, tăng 12% so với năm trước đó và 60% so với 5 năm trước. Hoa Kỳ xếp hạng thứ tư trong danh sách du khách nước ngoài tới thăm Việt Nam, sau Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Số du khách Việt Nam sang thăm Hoa Kỳ đã vượt quá 100.000 người trong cùng kỳ.
Đoàn Thị Hương, nghi phạm Việt Nam trong vụ ám sát Kim Jong Nam, có thể sẽ bị cấm quay trở lại Malaysia nơi cô bị kết án, theo một luật sư của Malaysia cho VN Express biết. Nữ nghi phạm 31 tuổi trở lại Việt Nam tối hôm mùng 3 tháng 5 sau hơn 2 năm bị giam giữ tại một nhà tù ở Malaysia. Cô Hương bị kết án 3 năm 4 tháng tù sau khi được chuyển từ tội danh giết người với mức án cao nhất xuống một mức án nhẹ hơn là cố ý gây thương tích. Luật sư Salim Bashir nói với VN Express rằng Đoàn Thị Hương có thể bị cấm trở lại Malaysia vì cô ấy là một người đã bị kết án. Luật sư này dẫn quy định của đạo luật nhập cư Malaysia, trong đó quy định khi một người bị kết án hay bị tuyên án, họ bị ngăn nhập cảnh vào Malaysia, theo VN Express. Một người đã bị kết án và bị trục xuất thì không thể trở lại Malaysia, ông Bashir cho biết. Theo vị luật sư từng bào chữa cho Đoàn Thị Hương, thời gian áp dụng là vô hạn nếu họ không gửi đơn lên Bộ trưởng Tư pháp Malaysia xin bỏ quy định. Cô Hương là một trong hai nữ nghi phạm của vụ sát hại người anh cùng cha khác mẹ của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur ngày 13 tháng 2 năm 2017, đồng nghi can người Indonesia Siti Aisyah hồi tháng 3 được phóng thích và trở về nước vài tuần trước khi chính phủ Việt Nam thương lượng để cô Hương được trả tự do. Việc cô Hương trở về và được báo chí chào đón tại sân bay Nội Bài ở Hà Nội hôm mùng 3 tháng 5 đã làm nổ ra những tranh cãi trên mạng xã hội khi nhiều người không đồng tình với việc nghi phạm giết người được chào đón như một ngôi sao hay nữ anh hùng. Lên tiếng trước việc này, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng hôm mùng 4 tháng 5 nói với các phóng viên rằng các cơ quan có liên quan được giao nhiệm vụ đưa đón cô Hương về nước chứ không phải đón rước gì cả, theo tuổi trẻ. Theo nhận định của luật sư Nguyễn Thị Kiều với VOA hôm mùng 6 tháng 5, việc tung hô một tội phạm sẽ tạo ra một tiền lệ xấu cho lớp trẻ khi bà quan ngại rằng nó sẽ khích lệ những người thuộc lớp trẻ mà chưa được rèn rũa và chưa có nghị lực rơi vào những cạm bẫy và những hành động sai lệch như Đoàn Thị Hương đã làm.
Báo New Straits Times của Malaysia trích tuyên bố của Wisma Putra, tức là Bộ Ngoại giao Malaysia, cho biết Phó Tổng Thư ký của Bộ Raja Datuk Nursiwan Zainal Abidin đã trao lại cung hàm cho Đại sứ Việt Nam tại Malaysia. Tờ báo tường thuật rằng, trước đó, Bộ Ngoại giao Malaysia đã cho triệu Đại sứ Việt Nam ông Lê Quý Quỳnh tới để yêu cầu giải thích lý do vì sao nhiều tàu cá của Việt Nam vẫn tiếp tục xâm phạm lãnh hải của Malaysia. Dịp này, Kuala Lumpur đã hối thúc Hà Nội hãy đề ra những biện pháp để cải thiện tình hình. Trong cuộc tiếp xúc, Bộ Ngoại giao Malaysia tố cáo rằng trong thời gian từ năm 2006 tới năm 2019, có tới 748 tàu Việt Nam và tất cả 7.203 ngư phủ Việt Nam bị bắt giữ. Tuyên bố của Malaysia nêu bật, những vụ xâm phạm lãnh hải của Malaysia bởi các ngư phủ Việt Nam không những là một mối đe dọa cho các công dân Malaysia, mà còn là một hành động vi phạm chủ quyền và quyền toàn vẹn lãnh thổ của Malaysia. Vẫn theo tuyên bố này, thì các hành động vi phạm lãnh hải của ngư dân Việt Nam đi ngược lại với luật pháp quốc tế, trong đó có các điều khoản của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Bộ Ngoại giao khuyến cáo rằng nếu tiếp tục, các vụ vi phạm vùng biển Malaysia sẽ cản trở các nỗ lực của hai nước nhằm thắt chặt quan hệ, phương hại tới các quan hệ song phương hiện vẫn còn khá vững mạnh. Theo bản tin của tờ Straits Times, trích thông tin của Bộ Ngoại giao, thì Đại sứ Việt Nam Lê Quý Quỳnh đã ghi nhận phản đối chính thức của Malaysia và trấn an phía Malaysia rằng những quan ngại mà họ đã nêu lên sẽ được đệ đạt lên chính quyền Việt Nam. Ông Lê Quý Quỳnh giải thích rằng vi phạm lãnh hải nước bạn là hành động bất hợp pháp theo luật của Việt Nam và các chính quyền địa phương sẽ được thông báo về vụ việc này. Tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm và xâm phạm vùng biển các nước để đánh bắt trái phép đã được mang ra thảo luận tại hội nghị triển khai các giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Tuổi Trẻ Online vào cuối tháng 4 năm nay trích lời Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, Phó Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam tại hội nghị nói rằng ở Malaysia, ngư dân Việt Nam không những sang đánh bắt bất hợp pháp mà còn làm giả biển số tàu của Malaysia. Báo cáo của Tổng cục Thủy sản Việt Nam cho biết trong năm 2018 đã xảy ra 85 vụ với 137 tàu cá và 1.162 ngư dân vi phạm vùng biển của nước ngoài. Và từ đầu năm 2019, tình hình tàu cá Việt Nam xâm phạm vùng biển nước ngoài vẫn tiếp tục xảy ra với 16 vụ, 26 tàu và 96 ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Trong các nước bị vi phạm có Malaysia và Indonesia. Vẫn theo Tuổi Trẻ Online, thì trong các tỉnh có nhiều tàu cá bị nước ngoài bắt giữ, có Kiên Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Định, Bến Tre, Cà Mau, Bạc Liêu và Bình Thuận.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Trung Quốc sẽ không tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân ba bên với Hoa Kỳ và Nga theo đề nghị của Tổng thống Trump. CNN dẫn lời một phát ngôn viên chính phủ hôm thứ Hai nói rằng Bắc Kinh sẽ không tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân ba bên. Quyết định này có thể phá hỏng kế hoạch của chính quyền Tổng thống Trump cho một thỏa thuận hạt nhân quy mô giữa ba quốc gia. Hồi tháng 4, CNN đưa tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắm tới khả năng đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Nga và Trung Quốc sau khi ông miêu tả hiệp định tài giảm vũ khí chiến lược gọi tắt là START với Moscow trước đây là một thỏa thuận xấu. Nhiều giới chức Tòa Bạch Ốc nói với CNN rằng ekip của ông Trump đang xem xét các lựa chọn cho một hiệp ước hạt nhân mới sau khi START đáo hạn vào năm 2021. Hiệp ước mới sẽ có liên quan đến Trung Quốc và bao gồm tất cả các vũ khí, tất cả các đầu đạn và tất cả các tên lửa. Hôm thứ Sáu, Tổng thống Trump cho biết ông đã nói chuyện với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và chính phủ Trung Quốc về một thỏa thuận ba bên. Động thái mà các quan chức chính phủ cho có thể là một trong những thành tựu chính sách đối ngoại mang dấu ấn của ông Trump. Tôi đã nói chuyện với Trung Quốc, họ rất muốn tham gia thỏa thuận đó. Trên thực tế, trong các cuộc đàm phán thương mại, chúng tôi đã bắt đầu thảo luận về điều đó, ông Trump nói. Nhưng Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai công khai phủ nhận rằng họ quan tâm đến bất kỳ thỏa thuận nào như vậy. Chúng tôi phản đối nỗ lực của bất kỳ nước nào gây khó khăn cho Trung Quốc về chuyện kiểm soát vũ khí và sẽ không tham gia bất kỳ một cuộc đàm phán nào để đạt một thỏa thuận giải trừ hạt nhân ba bên, phát ngôn viên cảnh sản nói trong một cuộc họp báo hàng ngày. Ông cảnh sản nói trách nhiệm nằm ở Hoa Kỳ và Nga trong tư cách là các cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, phải giảm kho dự trữ vũ khí trước khi các nước khác tham gia. Theo Tổ chức theo dõi các mối đe dọa hạt nhân, Trung Quốc có khoảng 280 đầu đạn hạt nhân so với hàng ngàn đầu đạn thuộc quyền sở hữu của Hoa Kỳ và Nga.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố nước ông sẽ giảm cam kết đối với thỏa thuận hạt nhân ký kết hồi năm 2015 sau khi Mỹ loan báo hồi năm ngoái sẽ rút ra khỏi thỏa thuận này. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif trong cuộc gặp người từng nhiệm Nga Sergei Lavrov ở Moscow hôm 8 tháng 5 nói rằng với việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt các lệnh cấm vận lên Iran thì Iran không thể nào tiếp tục duy trì thỏa thuận. Ông nói rằng các bên còn lại trong thỏa thuận cũng không giữ đúng cam kết của họ giúp cho các biện pháp trừng phạt của Mỹ ảnh hưởng đến ngành dầu khí và ngân hàng của Iran.
Không chỉ Mỹ tự mình làm việc đó, họ còn trở thành trở ngại đối với các nước khác vốn muốn thực thi nghị quyết này của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và do yêu cầu từ những người bạn Nga và các đối tác khác trong khuôn khổ P4+1, chúng tôi đã có sự kiềm chế.
Iran đã cho các bên ký kết còn lại 60 ngày để thực thi và đáp ứng các cam kết của họ. Nếu không, Iran sẽ nối lại việc làm giàu uranium. Ông Lavrov kêu gọi các bên ký kết còn lại giúp giữ cho thỏa thuận không bị chết.
Chúng tôi hy vọng các đồng sự, trước hết là các đồng sự châu Âu vốn đã tình nguyện tìm một giải pháp cho vấn đề do Mỹ tạo ra, sẽ thực hiện cam kết của mình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ bỏ thỏa thuận hạt nhân hồi năm ngoái và nối lại các lệnh cấm vận với lý do Iran không tuân thủ thỏa thuận. Theo thỏa thuận hạt nhân Iran, vốn được biết đến với tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động Toàn diện chung, được ký kết với các nước Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc và Mỹ. Tehran được hứa hẹn thoát khỏi các lệnh cấm vận hàng tỷ đô la nếu kiềm chế chương trình hạt nhân.
Hàn Quốc cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ kế hoạch của nước này cung cấp viện trợ lương thực nhân đạo cho Triều Tiên. Hãng tin Yonhap đưa tin ngày thứ Ba. Ông Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nói chuyện 35 phút trước đó trong ngày thứ Ba, trong một cuộc điện đàm mà qua đó hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các cách thức tiếp tục đối thoại với Bình Nhưỡng, thông tấn xã của Hàn Quốc đưa tin. Nhà Trắng không hồi đáp ngay lập tức yêu cầu bình luận, Reuters cho biết. Khi được các phóng viên hỏi vào tháng 4 rằng ông có chuẩn bị nới lỏng một số chế tài đối với Triều Tiên hay không, ông Trump nói ông và ông Moon đang thảo luận về mấy chuyện nhân đạo nhất định và khả năng Hàn Quốc giúp đỡ Triều Tiên bằng lương thực. Gần phân nửa dân số Triều Tiên bị mất an ninh lương thực trầm trọng và khẩu phần ăn chính thức ít ỏi dự kiến sẽ bị cắt giảm thêm nữa sau khi hạn hán. Các đợt nóng và lũ lụt đã gây thất thu trầm trọng nhất trong một thập niên, Liên Hợp Quốc cho biết hôm thứ Sáu. Ông Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp nhau hai lần, nhưng các cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo đã đình trệ. Ngày thứ Bảy tuần trước, Triều Tiên đã bắn các tên lửa ra ngoài khơi bờ biển nước này, nhưng ông Trump và chính quyền của ông đã hạ giảm tầm quan trọng của những vụ thử vũ khí đó.
Giám đốc tài chính của Huawei, bà Mạnh Vãn Chu, sắp ra tòa ở Canada để bắt đầu điều được coi là một cuộc chiến pháp lý lâu dài nhằm chống lại yêu cầu dẫn độ sang Mỹ để đối mặt với các cáo buộc về gian lận. Theo Reuters, phiên tòa phần lớn mang tính thủ tục này là diễn biến mới nhất của vụ việc đã gây căng thẳng giữa Trung Quốc và với cả với Mỹ cũng như Canada. Bà Mạnh, 47 tuổi, là con gái của người sáng lập tập đoàn Huawei. Bà bị bắt tại sân bay ở Vancouver tháng 12 năm ngoái theo yêu cầu của Mỹ và hiện đang tìm cách chống lại cáo buộc rằng bà đã lừa dối các ngân hàng trên thế giới về mối quan hệ của Huawei với một công ty hoạt động ở Iran. Reuters nói rằng phiên xử có thể cho thấy cách thức cuộc chiến pháp lý này sẽ diễn ra mà một số luật sư dự kiến sẽ mất hơn 2 năm. Theo Reuters, luật sư của bà Mạnh và phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Mỹ cũng như Huawei đều từ chối bình luận trước phiên xử. Vụ việc liên quan tới bà Mạnh đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới và đã gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Bắc Kinh và Ottawa. Bắc Kinh đã nhiều lần yêu cầu Canada thả bà Mạnh. Trung Quốc đã gia tăng áp lực lên Canada bằng cách ngưng nhập khẩu sản phẩm cũng như đình chỉ giấy phép của các nhà sản xuất của Canada. Asia Bibi, một nữ tín đồ Công giáo Pakistan, từng là tử tù trong vòng 8 năm vì tội bán bổ đạo Hồi, đã rời đất nước hơn 6 tháng sau khi bà được tòa án tối cao Pakistan tha bổng, theo luật sư của bà và truyền thông. Ông Saif Ul Maluk, luật sư của bà Bibi, nói với Reuters rằng bà đã sang Canada. Các kênh truyền hình của Pakistan là Jio và Ari cũng dẫn các nguồn tin giấu tên nói rằng bà Bibi đã rời Pakistan. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Pakistan không hồi đáp yêu cầu bình luận của hãng. Việc bà Bibi được thả hồi tháng 10 năm ngoái đã dẫn tới các cuộc bạo loạn của các tín đồ Hồi giáo cứng rắn. Họ đã phản đối phán quyết của tòa án tối cao và cảnh báo Thủ tướng Imran Khan rằng bà không nên được cho phép rời đất nước. Ngoài ra, các tín đồ đó cũng kêu gọi giết bà Bibi vốn được bảo vệ tại một nơi bí mật, theo Reuters. Tháng 11 năm ngoái, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói rằng nước ông đang trao đổi với Pakistan về việc giúp đỡ bà Bibi. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.